Kính chào quý thính giả. Tha thứ là yếu tố quan trọng đối với hạnh phúc gia đình, nên trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin phép bàn về đề tài tha thứ thêm một lần nữa, đặc biệt là nói về những khía cạnh thực tế của vấn đề. Chúng ta đều biết, vợ chồng cần phải tha thứ cho nhau thì mới có thể sống với nhau trong êm ấm lâu dài. Nhưng chúng ta tha thứ nhau như thế nào? Và phải làm gì để sự tha thứ đó đem lại hữu ích cho cả đôi bên và giữ cho hôn nhân của chúng ta được vững bền? Tha thứ chỉ có ý nghĩa và mang lại ích lợi khi có sự hiểu biết, thông cảm và thiện chí của đôi bên, của người có lỗi cũng như người tha lỗi. Khi chúng ta làm một điều lầm lỗi mà người phối ngẫu đã tha thứ, chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với sự tha thứ đó. Có người đã nói, con người hơn loài vật, không phải chỉ vì con người biết suy nghĩ, nhưng vì con người biết ăn năn và tha thứ. Để biết rõ về vấn đề tha thứ, chúng ta cần biết khi nào một người thật sự lầm lỗi và cần được tha thứ. Tất cả những sự việc không hay xảy ra trong đời sống hàng ngày có thể được xếp vào 3 loại. Loại thứ nhất là những việc rủi ro xảy đến ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Thứ hai là những điều xảy ra mà ta có một phần trách nhiệm. Và thứ ba là những điều xảy ra mà ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng ta cần phân biệt mỗi trường hợp để có thể đối phó với hoàn cảnh và cư xử cho phải lẽ. Trước hết là những chuyện rủi ro xảy ra ngoài ý muốn ta không kiểm soát được. Những chuyện rủi ro ngoài ý muốn như bị tai nạn xe cộ, tai nạn trong công việc, bị thương tích, bị cướp, vân vân. Nếu gia đình chúng ta gặp những chuyện không may như thế, dù sự mất mát đó to lớn hay để lại hậu quả sâu đậm đến đâu, chúng ta cũng không nên đổ lỗi cho nhau hay trách cứ và phiền giận nhau. Đây là những chuyện xảy ra ngoài sự kiểm soát của chúng ta, vì thế không phải là lỗi của người nào. Trong trường hợp này, chúng ta không nên buộc tội, bắt lỗi hay đổ lỗi cho ai. Tiếng mà chúng ta thường nói nhưng không nên nói trong những trường hợp này là tiếng tại, tại em, tại anh, hay tại ông, tại bà. Chẳng hạn hai vợ chồng mới sắm một chiếc xe, trong lúc bà vợ lái đi không may bị tông, làm hư chiếc xe mới. Đây là chuyện rủi ro ngoài ý muốn. Ông chồng không nên phiền trách, nổi giận hay cằn nhằn. Trái lại, ông chồng cần thông cảm với nỗi sợ hãi, ân hận của vợ, để an ủi và nói sao cho vợ không khổ tâm vì nghĩ mình có lỗi. Trong trường hợp này, nếu người vợ xin lỗi, người chồng nên nói là em không có lỗi gì cả, đó không phải là lỗi của em. Những lời nói tế nhị và nhân từ như thế sẽ củng cố tình yêu vợ chồng và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Có nhiều người khi vợ hay con lái xe lỡ bị tai nạn, làm hư xe thì phàn nàn, giận dữ, trách móc, làm cho người gặp tai nạn đã mất tinh thần vì hoảng sợ, còn phải khổ tâm vì nghĩ rằng vì mình mà xe hư, mà gia đình xào xáo. Nếu chúng ta giận dữ, trách móc, đổ lỗi cho nhau, không làm cho sự việc tốt đẹp hơn, mà chỉ làm khổ nhau thêm. Sự buồn giận chồng chất thêm lên những đau đớn và mất mát do rủi ro đưa đến, có thể làm gánh nặng của chúng ta nặng thêm và khiến gia đình dễ đi đến chỗ sụp đổ. Có một gia đình kia có 4 đứa con nhỏ. Một ngày Chủ nhật nọ, khi người chồng dắt con đi nhà thờ, đứa con nhỏ dứt tay cha chạy băng qua đường và bị xe tông. Đứa bé bị thương trên đầu và không đầy 1 năm sau thì qua đời. Đây là chuyện rủi ro xảy ra ngoài sự kiểm soát của mọi người. Người chồng rất là ân hận và đau buồn. Tuy sự mất mát quá lớn, nhưng bà vợ thông cảm với nỗi khổ tâm của chồng, nên bà không bao giờ đổ lỗi cho ông hay phiền trách ông. Nhờ sống với nhau trong tinh thần bao dung và thông cảm, sự ra đi đột ngột của đứa con đã không làm gia đình tan rã. Trong khi đó có nhiều gia đình, khi hoạn nạn xảy đến, vợ đổ lỗi cho chồng, chồng dằn vặt trách móc vợ. Vợ chồng không tha thứ cho nhau, nên cuối cùng phải chia tay mỗi người một nơi. Những chuyện rủi ro vì thế đã đem lại thiệt hại gấp đôi, gấp ba. Khi gia đình gặp hoạn nạn, rủi ro, nếu vợ chồng an ủi, nâng đỡ nhau và giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn và khó khăn đó không ảnh hưởng nhiều trên hạnh phúc gia đình. Thứ hai là những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng ta có một phần trách nhiệm. Đây là những việc xảy ra vì chúng ta quên hay vì vô tình, vô ý, vì thiếu cẩn thận. Chẳng hạn như lái xe không đúng luật nên bị phạt. Vì không cẩn thận nên làm mất tiền, làm hư hỏng đồ đạc. Vì vô ý nên để con bị thương tích hay nguy hiểm đến tính mạng. Trong những trường hợp này, người lầm lỗi có một phần trách nhiệm. Tuy nhiên, không phải người đó cố tình, nên chúng ta cũng cần thông cảm, tha thứ và không nhắc lại lỗi lầm đó nữa. Như chúng tôi nói lúc nãy, cần có thiện chí của đôi bên thì sự tha thứ mới có ý nghĩa. Nói như thế có nghĩa là người có lỗi khi được tha thứ phải cẩn thận hơn để tránh không phạm lại những lỗi lầm tương tự. Người tha thứ thì không nên nhắc lại lỗi lầm của người kia, nhưng nên làm những gì có thể làm được để giúp cho người kia cẩn thận hơn, hoặc đừng quên, đừng vô ý nữa. Chúng ta cũng không nên vì lỗi lầm đó mà ngăn cấm hay tước đoạt quyền lợi của người có lỗi. Nếu chồng vì tính hay quên mà làm hỏng việc, thì vợ nên nhắc nhở hay giúp cho chồng đừng quên nữa. Có người thấy chồng vẫn quên thì không nhắc, để hỏng việc một lần nữa cho đáng kiếp. Nếu vì sự bất cẩn của một người mà xảy ra thiệt hại cho gia đình, chúng ta cần tha thứ cho nhau, an ủi và thông cảm nhau. Khi một người đã nhận lỗi và ăn năn, chúng ta nên tránh nói hay làm điều gì khiến cho người đó thêm đau lòng. Chúng tôi có quen một gia đình kia có hai đứa con, một đứa 2 tuổi, một đứa 4 tuổi. Một ngày kia đứa con nhỏ đang ở nhà với mẹ thì rủi ro ngã vào hồ bơi. Người ta vớt đứa bé lên kịp thời và cứu sống được, nhưng bộ óc của em đã bị hỏng. Từ đó, đời sống của đôi vợ chồng trẻ bị xáo trộn hoàn toàn. Họ phải mất nhiều thì giờ và chịu nhiều vất vả để chăm sóc cho đứa con tàn tật. Người vợ rất khổ tâm, nói rằng vì mình mà con trở thành người tàn tật. Tuy nhiên, ông chồng là người tốt, một mặt an ủi vợ, một mặt giúp vợ chăm sóc con. Nhờ đó hai vợ chồng chấp nhận ý Chúa và tiếp tục sống với nhau trong yêu thương. Trong khi đó, theo quyển báo số đặc biệt tổng kết các tin tức trong năm 1994 của tuần báo Time, thì năm 1979, một tai nạn tương tự đã xảy ra cho O.J. Simpson và người vợ đầu tiên. Nhưng khi nghe tin đứa con gái ngã chết trong hồ bơi, Simpson đã la lên: "Bà vợ tôi đã giết chết con tôi." Simpson lên án vợ mình đã giết chết đứa con của hai người. Và trong năm đó, hai vợ chồng đã ly dị nhau. Khi những hoạn nạn xảy đến ngoài ý muốn, chúng ta cần bỏ qua lỗi lầm của nhau, đừng nhắc lại, đừng làm người có lỗi phải đau lòng, khổ tâm. Nếu chúng ta là người có trách nhiệm, chúng ta cũng phải tập tha thứ cho chính mình. Thứ ba là những việc xảy ra mà ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là những việc mà người có lỗi chủ động và cố tình làm, dù biết rằng sẽ mang lại tổn thương cho người thân yêu. Đây là những trường hợp khó tha thứ hơn cả. Làm sao chúng ta có thể tha thứ cho người cố tình gây đau khổ cho chúng ta? Chẳng hạn như những ông chồng say sưa nghiện ngập, những bà vợ mê cờ bạc hoặc phung phí tiền bạc, những ông chồng hung dữ cộc cằn, đánh đập vợ, đe dọa vợ, hay những bà vợ hỗn hào mắng chửi chồng. Làm sao chúng ta có thể tha thứ cho những người như thế được? Khó hơn nữa là phải tha thứ cho những người phản bội tình yêu của chúng ta, gian díu với người khác, làm cho ta phải đau đớn. Thưa quý vị, trong những trường hợp này rất khó tha thứ, vì sự tổn thương người có lỗi gây ra cho ta quá lớn, quá sâu đậm. Tuy nhiên, lời Chúa dạy chúng ta phải tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Khi Chúa tha thứ chúng ta, Ngài không chỉ tha những tội nhỏ, mà cũng tha những tội lớn. Chúa không chỉ tha những tội ta làm vì vô tình, mà cũng tha những tội ta cố ý phạm. Tuy nhiên, chúng ta phải xưng tội với Chúa, tức là phải nhận rằng mình có tội, đã phạm tội với Ngài, và cầu xin Ngài tha thứ. Không những thế, khi được tha thứ rồi chúng ta phải ăn năn, từ bỏ tội lỗi cũ, thì sự tha thứ của Chúa mới có ý nghĩa. Chúng ta mới được kể là vô tội trước mặt Ngài. Tương tự như vậy, khi chúng ta cố tình làm những điều gây thiệt hại và đau buồn cho người phối ngẫu, nếu muốn được tha thứ, chúng ta phải trước hết nhận rằng những điều ta đã làm là sai quấy, là tội, và xin người vợ, người chồng tha thứ. Khi người đó tha thứ rồi, chúng ta cũng phải ăn năn, sửa đổi, từ bỏ việc làm sai quấy, trở lại con đường ngay lành. Có như thế sự tha thứ của người kia mới có ý nghĩa. Có người lợi dụng lòng bao dung của người phối ngẫu. Khi làm điều sai quấy, được vợ hay chồng tha thứ rồi, lại tiếp tục phạm tội nữa. Đây là những người không đáng được tha thứ và cũng sẽ không được Chúa tha thứ. Thánh Kinh dạy, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Có những điều người khác làm mà chúng ta thật khó quên và khó tha thứ. Nhưng theo lời Chúa dạy, chúng ta phải tha thứ cho nhau. Tha thứ là quyết định của lý trí, là sự chọn lựa của mỗi người, và là cách cư xử phải lẽ của người đã nhận ơn tha thứ của Chúa. Khi tha thứ cho người, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những buồn phiền người đó đã gây ra cho ta. Nhiều khi tha thứ thật khó chứ không dễ. Nhưng khi chúng ta vượt lên trên bản ngã tầm thường và tha thứ cho người, chính ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an và ơn lành của Chúa. Có những lầm lỗi dù người phối ngẫu đã tha thứ, nhưng những hậu quả do tội lỗi mang đến, chúng ta phải chấp nhận. Khi chồng đánh đập vợ, hay vợ mắng chửi chồng nặng lời, dù người bạn đời đã thật lòng tha thứ, và người có lỗi đã ăn năn, những tổn thương đó vẫn không thể nào xóa nhòa hết được. Tương tự như thế, những người không giữ vẹn tình yêu, nhưng phạm tội ngoại tình, dù đã ăn năn và đã được tha thứ, tình vợ chồng cũng khó có thể trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Vì tội lỗi có những hậu quả kinh khiếp như thế, nên chúng ta cần nhờ sức của Chúa để giữ đời sống trong sạch, cẩn thận loại bỏ lòng ích kỷ, tính nóng nảy, và tránh xa cám dỗ để không phạm tội với Chúa và với người bạn đời.